Chào mừng bạn đến với kênh Radio Online Doanh nhân Hướng Nội và tôi là Business Coach Đỗ Văn Học. Trong chương trình Radio Doanh nhân Hướng Nội ngày hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện với anh Nguyễn Duy Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Tiềm năng và Con người iStar, đơn vị cung cấp 12 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, giá trị giúp đỡ cho sự phát triển cá nhân, đội nhóm, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, anh Nguyễn Duy Tuấn cũng là chuyên gia tư vấn doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cố vấn riêng cho hơn 100 chủ doanh nghiệp, thực hiện hợp đồng tư vấn, đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ, cán bộ công nhân viên trên 50 công ty. Ngoài ra, nếu chủ doanh nghiệp nào đã từng sở hữu cuốn sổ tay quản lý thời gian Gotino, thời gian của người thành đạt và cuốn sách đỏ dành cho doanh nhân Sumino thì đều biết đến với nhân hiệu là Doanh nhân Tuấn. Trong ít phút tới đây, chúng ta sẽ lắng nghe anh Tuấn chia sẻ những câu chuyện vô cùng thú vị trong hành trình anh khởi nghiệp và sáng tạo ra hàng chục sản phẩm dịch vụ mang lại lợi ích và giá trị cho xã hội, và làm thế nào anh luôn giữ vững tinh thần doanh nhân để vững vàng tiến lên phía trước. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Hosting Việt, nhà tài trợ và đơn vị hợp tác sản xuất cùng chúng tôi trong series này. Hosting Việt là một trong số ít những nhà cung cấp dịch vụ cloud server ổn định, chuyên phục vụ cho các công ty cần đưa phần mềm kế toán lên online. Hosting Việt làm tốt nhất khâu chăm sóc khách hàng, hỗ trợ nhanh chóng, đặc biệt là các công ty không có nhân sự IT. Nếu công ty bạn chưa có phần mềm hoặc đang sử dụng phần mềm kế toán cần truy cập từ xa thì Hosting Việt là địa chỉ rất đáng tin cậy. Hãy gọi ngay số 024-6656-7555 để nhận được những phần quà ưu đãi từ Hosting Việt. Xin chào quý thính giả của kênh Radio Online Doanh nhân Hướng Nội. Hôm nay chúng ta rất vui mừng được chào đón anh Nguyễn Duy Tuấn, tác giả của cuốn sổ tay quản lý thời gian Gotino, thời gian của người thành đạt mà tôi đang cầm trên tay. Ngoài ra thì anh Tuấn còn có rất nhiều cái sản phẩm dịch vụ thú vị, hữu ích khác, không chỉ cho chủ doanh nghiệp mà còn cho doanh nhân cũng như là cộng đồng xã hội. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về anh cũng như những cái sản phẩm dịch vụ mà anh đã cung cấp. Vâng, xin chào Tuấn, rất vui được gặp Tuấn trong ngày hôm nay. Cảm ơn Tuấn đã nhận lời mời tham gia chương trình.
Xin chào anh Học, xin chào các anh chị, quý vị, thính giả đang lắng nghe chương trình kênh Radio Online dành cho doanh nhân Hướng Nội. Rất vui ngày hôm nay doanh nhân Tuấn được giao lưu và chia sẻ những giá trị hiểu biết của mình cho quý anh chị.
Tuấn này, mọi người sử dụng dịch vụ của em ấy thì được biết em đến cái danh gọi là nhân hiệu là doanh nhân Tuấn. Và gần đây thì anh cũng tiếp cận được một cái thuật ngữ đấy là tinh thần doanh nhân ấy. Vậy thì theo em thì cái tinh thần doanh nhân được hiểu như nào và tại sao em lại chọn cái nhân hiệu của mình là doanh nhân Tuấn?
Vâng, một câu hỏi rất là hay và thú vị. Thì cũng xin trả lời anh Học cũng như là quý thính giả lắng nghe chương trình kênh radio. Thì bản thân Tuấn khi mà đặt tên là doanh nhân Tuấn hay cũng như là mình có sự chú tâm hướng đến, tập trung vào cái hình ảnh cũng như là xây dựng con người mình theo hướng doanh nhân, thì đầu tiên nhất là mình phải trả lời được cái câu hỏi là doanh nhân là ai.
Rồi.
Đấy. Thì với định nghĩa và cái khái niệm của Tuấn đấy, cũng như là được học hỏi trên wiki cũng như các nền tảng cũng như là trải nghiệm thực tế, thì doanh nhân là người giải quyết vấn đề cho cộng đồng xã hội.
Đấy. Doanh nhân là người giải quyết vấn đề cộng đồng xã hội.
Thứ hai là doanh nhân là người đem lại sự hài lòng, đấy, mang lại sự hài lòng cho khách hàng và đối tác.
Rồi.
Thứ ba là doanh nhân là người mang về lợi nhuận cho tổ chức và cho cá nhân.
Như vậy thì doanh nhân sẽ có cái ba đặc điểm trên. Nhưng mà liệu theo Tuấn thì liệu có phải bất kỳ ai làm chủ doanh nghiệp, làm kinh doanh thì có thể gọi là doanh nhân được không?
Câu hỏi này cũng rất là thú vị đấy. Không phải ai khi mà mình kinh doanh ấy, thì mình cũng gọi là doanh nhân được. Mà gần như cái người kinh doanh ấy nó phải thỏa mãn được cả ba cái tiêu chí này.
Rồi.
Đấy, vậy nó mới khi xứng đáng, tức là nó có một sự xứng đáng và tự hào với cái tên gọi như vậy.
Thì mình bởi vì xưng danh là doanh nhân đúng không?
Đúng rồi.
Hoặc là được người khác tôn vinh doanh nhân đúng không?
Đúng rồi, bởi vì sẽ có một số người kinh doanh trong giai đoạn đầu thì họ sẽ thỏa mãn được cái điều kiện thứ nhất, tức là gì? Là giải quyết được vấn đề gì đó cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng mà thứ hai có người tốt hơn là người ta mang lại sự hài lòng cho khách hàng và cho đối tác. Nhưng mà thứ ba là họ thì đem về cái lợi nhuận cho tổ chức doanh nghiệp nữa.
Rồi.
Bởi vì cũng có những trường hợp ví dụ như mình thấy gọi là con buôn hoặc là thương gia đấy, thì nó có sự phân biệt gì khác hơn với doanh nhân hay không đấy, hay là chỉ là một cái tên gọi khác thôi? Thì cái câu chuyện chính là gì, là họ lại tập trung vào yếu tố thứ ba, tức là bình thường cái mục tiêu hay là cái sứ mệnh đấy của một người doanh nhân nó phải đi từ cái khách hàng, từ yếu tố con người đi trước đấy, thì lại là đặt yếu tố về lợi nhuận lên hàng đầu đấy, nên là đó cũng là phản ánh được cái yếu tố liên quan đến câu chuyện ngày hôm nay chúng ta trò chuyện sâu hơn về chủ đề là tinh thần doanh nhân đấy. Và một tinh thần doanh nhân khi họ không có lợi nhuận cho tổ chức thì họ sẽ ưu tiên gì, yếu hai yếu tố trên, khi họ không có yếu tố số 2 thì họ vẫn ưu tiên yếu tố số 1, và đó chính là cái yếu tố sống còn nhất, nó chính là yếu tố về cái việc là cống hiến, phục vụ, đóng góp cho cộng đồng xã hội như thế nào. Đấy.
Rất là cảm ơn Tuấn. Như vậy thì cái tinh thần doanh nhân ấy, và bản thân anh cũng trải qua cũng như khách hàng mà anh đã gặp, thì tinh thần doanh nhân thì có những lúc tinh thần doanh nhân có tinh thần rất là tốt và có những lúc tinh thần không được tốt lắm. Vậy thì trong cái chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi sâu thêm về vấn đề này, về chủ đề tinh thần doanh nhân và làm thế nào có thể giúp đỡ được anh chị doanh nhân, những anh chị mà đang lắng nghe chương trình này, họ có một cái trạng thái tinh thần tốt nhất. Trước khi chúng ta chia sẻ sâu về chủ đề này thì Tuấn có thể chúng ta quay lại thời gian một chút, cách đây vài chục năm gì đó, và chúng ta cùng xem như là vậy thì Nguyễn Duy Tuấn và doanh nhân Tuấn ngồi đây để xuất thân như thế nào. Có thể Tuấn có thể chia sẻ một chút về cái khởi đầu hành trình của mình được không?
Vâng, rất là cảm ơn anh Học cũng như là quý tính giả đang lắng nghe. Thì cái hành trình của Tuấn ấy, Tuấn đã đi qua cái hành trình đến năm nay là cũng hơn 10 năm trong quá trình mà xây dựng cái sự nghiệp, cái công việc của mình. Thì bản thân Tuấn xuất thân từ năm 18 tuổi khi mà Tuấn đã thi đỗ trường đại học xây dựng, và cũng tất nhiên rồi cũng được gia đình cho ăn học giống như mọi người đấy, nhưng mà cái công việc của mình ra trường mà làm nó cũng nhàng nhàng thôi. Đấy, rồi đến khi mà năm 22 tuổi mình tốt nghiệp, mình đi làm công ăn lương giống như bao nhiêu người khác thôi, nhưng mình thấy rằng là cái cuộc sống mình nó chỉ đủ ăn đủ mặc thôi, nhưng còn mình không có cái bước đột phá, bước thay đổi gì cả. Và cũng từ đó mình có những cái suy nghĩ, cái trăn trở là gia đình mình, thì bản thân gia đình mình cũng là gia đình làm kinh doanh thì rất là sớm, và bản thân chị cả của mình ấy cũng luôn luôn chia sẻ cho những người em rằng là vi thương thì bất phú đấy, nên là cũng có thể là mới trong thời điểm giai đoạn khi mà cơm ăn áo mặc đấy, giai đoạn về sinh tồn thì mình còn băn khoăn, mình còn hướng về cái yếu tố số 3 đấy, như chúng ta thấy đấy. Đấy cũng là một cái sự chuyển hóa mà sau này chúng ta nhìn thấy là cái sự phát triển của Tuấn. Giai đoạn đầu khi mới kinh doanh thì chúng ta mới nhìn thấy yếu tố là yếu tố lợi nhuận, yếu tố doanh thu.
Đấy. Phần lớn là các bạn mà bắt đầu gọi là startup đấy, khởi sự hiện nay thì đều tập trung vào doanh thu và lợi nhuận đầu tiên, đúng không Tuấn?
Đấy, đó là một yếu tố là mình thấy cây mà mình không thấy rừng. Tất nhiên rồi, đó thể hiện cái tầm nhìn nó hạn chế, nhưng những giai đoạn đầu nó cũng không thể tránh khỏi trong quá trình mà đấu tranh sinh tồn được. Đấy, giống như là sự cạnh tranh phát triển của các doanh nghiệp. Đấy. Thì cái câu chuyện là bản thân Tuấn cũng đã băn khoăn trên cái con đường, cái hành trình của mình đi trong xây dựng. Thì năm 25 tuổi ấy, mình cũng mông lung lắm, mình cũng trông chênh trong cuộc đời là ô thì mình thực sự là mình cần gì, mình muốn gì, mình thích gì. Và mình muốn trở thành ai bây giờ? Là mình muốn trở thành ai, mình không biết là làm thế nào để mình có thể trở thành người như vậy. Và điều đặc biệt là mình lại rất là bên trong mình lại rất là muốn có những cái kết quả giống anh chị đấy.
Thì bên trong mình nó thôi thúc, đúng không? Thôi thúc mình muốn trở thành người như vậy, nhưng mình không biết là mình là ai.
Và có một cái cách mình rất là hay mà mình thấy mình quan sát trong cuộc sống thấy thôi. Nó giống như cả con người mình giống như một cái chiếc cốc rỗng vậy, hay là một chiếc nọ vậy. Mình thấy có hai cách rất là hay, rất là nhanh và dễ. Một là cái giá trị cốt lõi bên trong là cái gì. Ví dụ như là đựng hạt tiêu thì đặt tên là cái lọ hạt tiêu. Đựng bột canh thì gọi là lọ bột canh. Đấy. Đựng xăng thì gọi là lọ xăng. Đấy. Thì nó quyết định bởi cái giá trị bên trong của con người đấy có. Nhưng mà cũng có một cái cách mà khi mình chưa biết nó là cái gì, thì mình phải chấp nhận cho mình cái sự sai lầm là mình dán cái nhãn, tức là dán cái nhãn cho cái cốc nước đấy, dán nhãn cho cái nọ đấy, và dán nhãn cho con người đấy. Đấy, vậy thì khi mình mới bắt tay vào trong cái cuộc hành trình về việc xây dựng sự nghiệp và kinh doanh này, mình đã ban đầu tiên khi mình dán cái nhãn lên cái con người mình là chữ doanh nhân và ghép với tên là Doanh Nhân Tuấn là cái tên của mình. Và mình xem thật sự, khi đó mình quay lại mình xem thật sự là cái chất của con người mình có, nó phải có thực sự là doanh nhân hay không, hay là mình đã dán nhãn nhầm,
dán sai đúng không?
Đấy, thì để mình có sự thay đổi cho nó phù hợp. Nhưng cũng có một cái tâm lý rất là tuyệt vời như này tất cả anh chị, đó là khi mình dán nhãn lên mình thì có xu hướng trong cuộc đời của mình là mình sẽ chú tâm và mình xây dựng như vậy.
Theo Tuấn, khi Tuấn nhắc đến thì anh chợt nhớ đến cái công thức của cái người thành công, đó là be, do và have, tức là đầu tiên mình hãy muốn mình trở thành ai, đúng không? Sau đó mình làm như thể là mình là người đó và mình sẽ có cái kết quả. Vậy thì trong quá trình mà tự nhận thức cũng như là quá trình khởi nghiệp cũng như quá trình trở thành Tuấn như bây giờ ấy, thì có một cái giai đoạn nào đấy Tuấn gặp mà rơi vào những cái khó khăn mà rơi vào những cái giai đoạn mà gặp nhiều cái biến cố trong cuộc đời của mình chưa? Và làm thế nào Tuấn đã vượt qua được nó?
Vâng, đó chính xác là cái thời điểm mà băn khoăn nhất trong cuộc đời Tuấn, đó là năm 2014-2015 đấy. Đó là mình không có những cái mục tiêu nó rõ ràng trong cái cuộc sống, trong cái công việc. Đấy, và mình cũng không biết cách nào để quản lý thời gian nó khoa học, không biết cách quản trị tài chính làm sao cho nó hiệu quả. Đấy, nhưng sau nữa là cứ dần dần từng cái quá trình đấy, những cái thói quen xấu, rồi nhìn những người bạn xấu, rồi những cái tiêu cực nó đến với cuộc đời của mình. Những cái vấp ngã trong quá trình khởi nghiệp, các anh chị sẽ thấy là gì, những lúc người yêu bỏ, gia đình không ủng hộ và xã hội thì trù dập. Đấy, nên là gọi là dòng đời xô đẩy. Thực sự là mình mất niềm tin vào cái cuộc sống với cái công việc luôn. Mình cả những cái giá trị của bản thân mình nữa. Mình rất là băn khoăn, nhưng mà đồng thời với nó là mình cũng tự hỏi mình là mình muốn trở thành doanh nhân. Mình có quan sát những người doanh nhân thành đạt, thành công, nhưng mình cũng đặt câu hỏi là tại sao ấy mình cũng làm như những gì người thành công thành đạt khuyên. Đấy, người ta khuyên gì mình làm như vậy, mà sao họ thì làm được mà còn mình thì không, có điều gì đó nó sai sai thì bạn. Đấy, đó là cái khi đó mình quyết định mình đi tìm cái lý do. Mình tìm ra cái nguyên nhân là bởi vì sao? Bởi vì cái niềm tin của mình ấy đã tin rồi, nhưng mà mình lại không làm theo tất cả lời khuyên đó một cách gì đúng đủ đều hay là thường xuyên liên tục và lâu dài. Thế nên là mình nhanh chóng mình bị bỏ cuộc. Và mình nhận thấy rằng là cái con người của mình ấy nó phù hợp với cái cách gì nó đơn giản thôi, nó hiệu quả hơn. Hãy cho tôi những cái điều đơn giản đấy. Thay vì tôi phải gồng mình lên để tôi thể hiện mình là một doanh nhân, thể hiện mình là phải thành công như thế này, thì mình hãy chiến thắng và ăn mừng từng những cái thành tích, thành công nhỏ. Và chính điều đó làm cho mình có một cái sự thôi thúc, một cái đặt câu hỏi. Khi mà một cái người doanh nhân, người ta đặt một câu hỏi, cũng như là người ta thấy trên thị trường, thấy trên cộng đồng xã hội có một cái vấn đề nó xảy ra như vậy, họ muốn đi giải quyết nó, họ muốn đi thay đổi nó cho chính mình và cho những người xung quanh. Thì đó là cái hành trình mà khi mà cái tín hiệu, em muốn nói là cái tín hiệu để tín mình hiệu. Nhận ra cái thời điểm mình cần thay đổi. Còn cái quá trình mà khi mà em Tuấn thay đổi đó là khi mà mình bắt đầu đi, người ta thường nói là tìm là thấy mà làm là có. Mình bắt đầu với cái quá trình là đi tìm kiếm. Thế tìm kiếm thì bây giờ mình có rất là nhiều cái công cụ cách thức. Mình tìm kiếm thông qua online, thông qua offline. Hôm qua online thì có công cụ rất là tuyệt vời, đó những cái công cụ, các cái trang tìm kiếm như Google, Bing đấy, hoặc là mình tìm kiếm ở bên ngoài là thông qua quá trình mình quan sát. Mình học được trong những cái cuốn sách của Tư Duy Triệu Phú của Adam Khu, là mình đến ngân hàng, đến cái nơi những người giàu có đến rồi. Mình quan sát thêm những cái cách thức họ hành động, những hành vi của họ, rồi thì mình quan sát lại trong cái cuộc sống của xung quanh gia đình mình. Những cái vùng quê của mình, những gia đình nào giàu có, mình quan sát xem cách họ làm như thế nào. Đấy, và chính quá trình hành trình mình đi tìm đấy mà mình thấy được những cái bí quyết, những cái phương pháp, những cái cách thức, những cái hành vi, những cái môi trường, những cái thói quen, những cái lời nói, những cái suy nghĩ của họ nó khác hoàn toàn với cái con người cũ của mình. Đấy, và mình lựa chọn cho mình cái cách nào nó đơn giản nhất và nó phù hợp nhất trong số những cái điều như vậy.
Vậy thì từ khóa ở đây đó là đơn giản, phù hợp và khi mình xác định đó là mục tiêu rồi, mình sẽ phải làm đúng đủ đều, đúng Tuấn.
Vậy thì tất cả những cái trải nghiệm của Tuấn, tất cả những cái đúc rút của Tuấn trong suốt quá trình mà phát triển cá nhân cũng như là phát triển công việc các thứ, thì hiện nay thì Tuấn có đúc rút những cái bài học của mình vào những cái sản phẩm dịch vụ của Tuấn không? Thì nếu mà có thì Tuấn có thể chia sẻ đôi chút về cái sản phẩm dịch vụ mà Tuấn đang đem lại giá trị cho cộng đồng, cho khách hàng của mình được không?
Vâng, một trong số những cái sản phẩm dịch vụ ấy, gần nhất các bạn có thể nhìn thấy đó là cái sổ tay quản lý thời gian Gotino, thời gian của người thành đạt. Thì Tuấn đã đúc rút một phương pháp tuyệt vời nhất. Tất nhiên ở trong đó các bạn sẽ tìm thấy là rất nhiều các giải pháp đi kèm cho nó, nhưng Tuấn muốn nhấn mạnh một phương pháp vô cùng tuyệt vời. Nó có phương pháp gọi là cái phương pháp ý tưởng triệu đô, bí quyết quản lý thời gian hiệu quả đến nỗi mà Bill Gates sẵn sàng trả giá hàng triệu đô la để sở hữu nó.
Bí quyết ý tưởng triệu đô à? Cái bí quyết đó như nào Tuấn? Tuấn có thể bật mí một chút về cái bí quyết này được không? Có lẽ là những khán giả, những cái thính giả mà đang lắng nghe chương trình radio ngày hôm nay thì cũng rất là tò mò về cái bí quyết triệu đô đó, thì Tuấn có thể kể rất là ngắn về cái câu chuyện này được không?
Vâng, cái câu chuyện này nó có một cái câu chuyện từ cuối thế kỷ trước khi mà Charles Schwab, ông vua ngành thép của nước Mỹ, là một trong số những người giàu nhất hành tinh. Một ngày nọ thì có một chàng trai đến gặp ông và nói rằng: "Thưa ông Schwab, tôi có một ý tưởng mà tôi tin rằng sẽ giúp ông mỗi ngày tiết kiệm được nhiều giờ quý báu. Tôi tin ý tưởng này rất hay đến nỗi tôi muốn trao nó cho ông, và tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là ông hãy dùng nó trong một tháng, rồi sau đó hãy trả cho tôi số tiền mà ông nghĩ xứng đáng với giá trị của nó." Ngài Schwab đã chấp nhận lời đề nghị, và một tháng sau ông trả cho chàng thanh niên này số tiền 100.000 đô la. Điều này cũng tương đương với việc đến gặp một tỷ phú như Bill Gates trao cho ông ấy ý tưởng của bạn, và một tháng sau ông ấy viết cho bạn tấm séc 12 triệu đô la. Bạn có muốn biết cái ý tưởng đó là gì không? Nó thật sự đơn giản nhưng lại cực kỳ uy lực. Đó là: vào mỗi ngày, hãy viết ra 5 thứ quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau. Tôi xin thêm một vài từ để giúp nó thật sự rõ ràng, và hãy thực hiện chúng.
Một câu chuyện là rất là thú vị đúng không ạ? Và câu chuyện này thì cái keyword đây đấy là mỗi ngày hãy viết ra 5 điều quan trọng, và quan trọng hơn là khi viết ra rồi thì phải thực hiện chúng, đúng không Tuấn?
Đúng rồi, nhưng ở đây chúng ta nhấn mạnh là những 5 việc quan trọng nhất, chứ không phải là 5 việc quan trọng không đâu. Bởi vì chúng ta khi chúng ta sẽ xếp đặt được những cái viên đá tảng rồi, thì chúng ta những cái viên đá con, những viên sỏi cũng như là những cái hạt cát hoặc là nước của chúng ta sẽ trở lên nó rất dễ dàng. Đấy. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ thấy khi chúng ta có định nghĩa được về doanh nhân là ai rồi, thì chúng ta sẽ biết được là vậy thì tinh thần doanh nhân ở đây là một trong 6 mảnh ghép của cuộc đời của doanh nhân. Như chúng ta nhìn thấy về cuộc đời của một con người thì bánh xe của người doanh nhân cũng có 6 yếu tố, là thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là tinh thần, thứ ba là trí tuệ, thứ tư là sự nghiệp và tài chính, thứ năm là các mối quan hệ và đóng góp cống hiến xã hội, thứ sáu là yếu tố về gia đình. Vậy thì hôm nay sau khi chúng ta chia sẻ như vậy, chúng ta chia sẻ về một chủ đề về tinh thần doanh nhân, nhưng đồng thời chúng ta hiểu những cái bức tranh toàn diện, toàn cảnh về doanh nhân, thì chúng ta sẽ thấy được những yếu tố khác nó cũng sẽ tác động vào tinh thần của người doanh nhân.
Tuấn vừa chia sẻ về cái từ bánh xe cuộc đời. Có lẽ là chúng ta sẽ trao đổi với nhau, gặp nhau một buổi nào đó, và tôi cũng muốn là Tuấn có thể chia sẻ thêm về những quý vị thính giả của kênh Radio Doanh Nhân Hướng Nội về cái bánh xe cuộc đời vào một buổi tiếp theo đúng không ạ? Bởi vì tôi thấy rất là thú vị khi bánh xe cuộc đời, và có rất nhiều khách hàng của tôi kêu ca phàn nàn rằng là tại sao họ lại gặp những cái trục trặc, những cái rủi ro hoặc là những cái khúc mắc trong quá trình mà họ làm doanh nghiệp. Thì có lẽ đâu đó cái bánh xe cuộc đời của họ đang bị khuyết ở chỗ nào, đúng không Tuấn? Và chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề này vào những cái buổi gần đây nhất. Vậy thì quay trở lại câu chuyện tinh thần doanh nhân thì như lúc đầu chúng ta có nói là tinh thần doanh nhân thì đã có khi nói đến tinh thần thì nó sẽ bị đôi khi nó sẽ bị tinh thần rất là tốt và đôi khi tinh thần không được tốt lắm. Vậy thì Tuấn có một cái mẹo nhỏ nào đấy hoặc là có một cái chia sẻ nào đấy để giúp cho các anh chị chủ doanh nghiệp, doanh nhân làm thế nào để giữ vững được cái tinh thần doanh nhân trong những cái giai đoạn khó khăn, nhất là những giai đoạn mà dịch bệnh cũng như là những giai đoạn mà có nhiều cái biến động trong xã hội ngày nay. Tuấn có thể chia sẻ thêm được không?
Một trong những cái điều mà chia sẻ cho tất cả anh chị và mọi người ấy, đó là có một cái thói quen của Tuấn chia sẻ anh chị là: thứ nhất, cái thói quen là thói quen dành cho buổi sáng hoặc buổi tối. Buổi sáng sau khi bạn dậy hãy dành ra khoảng độ 30 phút 15 cho đến 30 phút. Đấy, là hãy dành thời gian là tĩnh lặng. Và sau thời gian tĩnh lặng như là bạn có thể ngồi thiền hoặc là ngồi tập trung, nhiếp tâm vào hơi thở. Thì bạn có thể gì? Tiếp tục bạn thực hiện một thực hiện thể hiện lòng biết ơn. Tức là biết ơn cho một ai đó, một sự vật nào đó hoặc là một đối tượng nào đấy. Và sau khi đi ngủ, bạn sẽ thực hiện một điều này, đó là bạn cũng tĩnh tâm, tĩnh lặng một cái phút dành cho gì? Thời gian dành cho chính mình. Sau một ngày bận rộn, sau một ngày đầy biến động, sau một ngày đầy những cái khó khăn thử thách, thì cái thời gian buổi tối khi bạn đi ngủ, bạn tĩnh lặng 15 cho đến 30 phút. Đồng thời với nữa là bạn gì? Bạn giống như bạn quán tưởng lại những cái điều ấn tượng trong một ngày, những cái mối quan hệ tích cực tốt đẹp trong một ngày. Và bạn có thể cũng có thể thực hiện những cái lời biết ơn của mình cho những cái người đã giúp đỡ bạn trong ngày hôm nay, để cho những cái hạt giống về thiện lành ấy, những hạt giống tốt được lầy lở trong tâm thức của bạn. Và chính điều đó nó chính là để đưa vào trong cái, thậm chí đưa vào trong cái giấc ngủ của bạn trở nên rất là tuyệt vời. Và điều đặc biệt hơn nữa là khi mà trong cái thế giới tâm thức nó mở ấy, thì một hạt giống gieo vào nó có thể tạo ra hàng trăm hàng nghìn cái kết quả tích cực tốt đẹp khác.
Tức là đã gieo là chắc chắn là sẽ trổ thành cây, nó đã chắc chắn sẽ có kết quả, đúng không? Quan trọng là chúng ta gieo cái gì vào trong cái tiềm thức của chúng ta. Vậy thì cái này với tôi thì tôi nghĩ rằng là nó rất dễ thực hiện, và các anh chị, các thính giả lắng nghe chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện ngay từ ngày hôm nay. Và hãy chia sẻ cái trải nghiệm cũng như là cái kết quả mà anh chị đạt được bằng cách là gửi email đến chương trình và đến địa chỉ là doanhnhanhuongnoi@gmail.com. Và đến bây giờ thì có lẽ thời lượng của chương trình cũng sắp hết, và một lần nữa thay mặt chương trình cũng như là các quý thính giả, cảm ơn Nguyễn Duy Tuấn, Doanh Nhân Tuấn ngày hôm nay đã xuất hiện trong chương trình này và chia sẻ những cái đúc rút cũng như là những cái góc nhìn của Tuấn về cuộc sống cũng như là về tinh thần doanh nhân. Một nữa xin cảm ơn Tuấn, và chúng ta cùng gửi lời chào đến các quý vị thính giả. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.
Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn anh Học đã cho Tuấn cơ hội chia sẻ giá trị cùng quý vị thính giả của kênh Radio Online Doanh Nhân Hướng Nội. Nhân dịp này, Tuấn có một món quà nhỏ, đó là cuốn sách đỏ dành cho doanh nhân Sumino Hero, Tư duy của người làm chủ, phiên bản giới hạn, dành cho 125 anh chị đầu tiên đăng ký tại website sumino.vn với mã ưu đãi tinh thần doanh nhân, link để dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.
Cảm ơn Doanh Nhân Tuấn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hãy viết cảm nhận của quý vị và gửi cho chúng tôi qua địa chỉ email doanhnhanhuongnoi@gmail.com. Đừng quên chia sẻ kênh radio tuyệt vời này đến với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào chương trình tiếp theo, được phát sóng vào 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần trên Radio Online Doanh Nhân Hướng Nội.